Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Tổng giáo phận Huế bắt đầu làm việc với phái bộ Phong Thánh. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Vài con số thống kê của Giáo hội Công giáo tại Mexico và Cuba nhân dịp chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Quốc gia Mexico rộng 1.958.201 m2 và tổng số dân là 108.426.000. Trong số này có 91.89%, tức 99.635.000 tín hữu Công giáo. Giáo hội Công giáo Mexico hiện có 93 giáo phận với 6.744 giáo xứ, 7.169 trung tâm mục vụ đủ loại. Hiện nay có 163 giám mục, 16.234 linh mục, 30.023 tu sĩ, 505 thành viên các tu hội đời, 25.846 thừa sai giáo dân và 295.462 giáo lý viên. Tiểu chúng sinh có 4.524 học sinh và 6.495 đại chúng sinh. Với 8.991 cơ sở giáo dục Công giáo thuộc đủ các cấp, Giáo hội Công giáo Mexico huấn luyện cho 1.856.735 sinh viên học sinh. Ngoài ra, Giáo hội tại Mexico điều hành 257 bệnh viện, 1.602 phòng khám bệnh, 8 trại cùi, 372 nhà dành cho người già hoặc tàn tật, 329 nhà mồ côi, 2.134 trung tâm cố vấn gia đình ủng hộ sự sống con người. Quốc gia thứ hai của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lần này là Cuba, có diện tích 110.861 m2, với dân số tổng cộng là 11.242.000. Trong số này có 6.242.000 là người Công giáo. Với 11 giáo phận, 304 linh mục và 2.210 trung tâm mục vụ. Giáo hội Công giáo tại Cuba gồm có 17 giám mục, 361 linh mục, 656 tu hội đời, 2.212 giáo dân dấn thân và 4.133 giáo lý viên, 13 tiểu chúng sinh và 78 thầy đại chúng sinh. Tin giáo phận Hưng hóa. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli thăm giáo xứ Lào Cai và chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Cốc Liếu. Vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ thánh hiến nhà thờ Cốc Liếu, tước hiệu Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Cirelli có Đức cha Juan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và 20 linh mục. Tham dự thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ và khoảng 2.000 giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận. Được biết, từ ngày 17 đến 21 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli tới thăm mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa. Đây là lần thứ hai Đức Tổng giám mục Cirelli thăm giáo phận Hưng Hóa. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục còn thăm 6 giáo xứ là Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Mông Sơn, Chiêu Ứng và Hoàng Xá. Sau ngày thứ nhất thăm giáo xứ Tuyên Quang và Yên Bái, Đức Tổng giám mục đi thăm giáo xứ Lào Cai thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một giáo xứ ráp danh với Trung Quốc. Tại giáo xứ Lào Cai, trong bài chào mừng Đức Tổng giám mục, cha quản xứ nói lên niềm vui sướng khi được Đức Tổng giám mục đến thăm, nhân dịp trọng đại của giáo xứ, nhất là nhận lời đến dâng thánh lễ thánh hiến nhà thờ Cốc Liếu và khai mạc năm thánh, kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ Lào Cai. Trong dịp vui mừng này, Đức Tổng giám mục Chirali chia sẻ: "Tôi rất vui được đến thăm giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai và cũng đến Lào Cai thêm một lần nữa. Lần này có nhiều ý nghĩa hơn vì đúng dịp cung hiến nhà thờ Cốc Liếu và khai mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ. Nhà thờ Cốc Liếu được xây dựng năm 1999 do chính Đức cha Doan Vũ Tất khi còn làm cha xứ Lào Cai. Đây là nhà thờ thứ hai được xây trên mảnh đất này kể từ khi thành lập giáo xứ. Các nhà thừa Sai Paris đã đến truyền giáo tại vùng đất này. Cũng nên nhắc lại, ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng năm 1897 với diện tích khoảng 200 mét vuông theo kiến trúc Gothic. Nhưng vì chiến tranh Việt-Trung vào tháng 2 năm 1979, ngôi nhà thờ này đã bị phá hủy hoàn toàn." Tin Vatican. Nhân chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, án phong thánh cho cha Felix Varela, một linh mục người Cuba, có thể được đẩy mạnh. Theo hãng thông tấn công giáo CNS, phát hành trung tuần tháng 3 vừa qua, thì vụ án phong thánh cho một linh mục sinh tại Cuba là cha Felix Varela có thể có một bước tiến nhảy vọt nhân chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, từ ngày 26 đến 28 tháng 3 này. Trong một cuộc họp báo trước thềm chuyến viếng thăm Mexico và Cuba của Đức Thánh Cha, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, cho biết rằng Bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh đã làm phận sự của mình và đã đề nghị với Đức Thánh Cha để xin chính thức công nhận các nhân đức anh hùng của cha Varela, một tác giả và một tâm lý gia thuộc thế kỷ thứ 19. Cha Lombardi nói thêm với các phóng viên rằng, việc này không có trong chương trình, nhưng nếu Đức Thánh Cha muốn nói là Ngài chấp thuận thì Ngài sẽ tuyên bố. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha tuyên bố một người đã sống các nhân đức Kitô một cách anh hùng là một sự công nhận đầu tiên cần thiết trong vụ án phong thánh cho một ứng viên theo quy định của giáo luật. Cha Varela sinh tại Havana năm 1788 và được giữ chức linh mục tại nhà thờ chánh tòa Havana khi được 23 tuổi. Ngài nổi tiếng là một người cổ võ cho nhân quyền, tự do của người nô lệ và độc lập cho Cuba khỏi ách thống trị của người Tây Ban Nha. Bị trục xuất ra khỏi Cuba, Ngài đã di cư sang Hoa Kỳ. Ngài đã phục vụ một thời gian với vai trò phụ tá tại Tổng giáo phận New York. Tuy nhiên, bị bệnh suyễn, Ngài sống những ngày cuối đời tại San Augustine, Florida, và qua đời tại đây năm 1853. Hài cốt của Ngài đã được gửi sang Cuba vào năm 1911. Tin Pháp Quốc. Các giáo phận Pháp nhóm họp tại Lầu Đức để chuẩn bị mừng 50 năm Thánh Công Đồng Chung Vatican II. Được biết vào thứ Bảy và Chủ nhật, 24 và 25 tháng 3 này, các giáo phận nước Pháp tham dự lễ mừng 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Đây sẽ là hai ngày lễ hội quy tụ về Lộ Đức để tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những thành quả đã lãnh nhận được từ Công Đồng. Đại hội khai triển ba đề tài chính yếu mà Công Đồng Chung Vatican II đã mang lại. Trước hết là đề tài Chúa Kitô theo hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum. Đức cha Claude Dajon, giám mục Angoulême, sẽ trình bày đề tài Chúa Kitô ánh sáng thế gian. Đề tài thứ hai, Hội Thánh dựa theo hiến chế tín lý về Hội Thánh, Lumen Gentium. Đức cha Eric de Moulin Beaufort, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, sẽ trình bày đề tài Hội Thánh, dấu chỉ của Thiên Chúa và sứ giả loan báo ơn bình an. Đề tài thứ ba, Con người, dựa theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trình bày đề tài Con người là con đường của giáo hội. Đức cha Laurent Ulrich, tổng giám mục giáo phận Lille, đã ghi nhận như sau trên trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Pháp. 50 năm, đây là một thời kỳ thuận lợi. Nếu như không còn có nhiều chứng nhân trực tiếp đã tham dự công đồng chung, ngoài đức cha Jean Vinet, cựu giám mục Lille đang hưu trí, và đức cha Jerry Lelier, cựu giám mục Amiens đang hưu trí, là những giám mục thời công đồng, vẫn còn có nhiều chứng nhân đã trải nghiệm biến cố này vào lúc họ đã là những người trưởng thành. Nhiều người vẫn còn ghi nhớ kỷ niệm của những năm 1962 đến năm 1965. Phần cá nhân tôi, lúc đó vào năm 1965, tôi lên 15 tuổi, nhưng tất cả các linh mục lúc đó ở vào độ tuổi 25 đến 30, nay đã ở tuổi 75 đến 80. Như vậy, đi vừa là một thời kỳ, vừa gần và vừa xa. Chúng ta ước mong được trở về nguồn không phải để nhung nhớ, nhưng để tìm lại nghị lực và nguồn sống, tự kiểm điểm chính mình khi đối chiếu với các bản văn, gẫm suy lại những bản văn ấy 50 năm sau, để nhìn lại xem đã đạt được những gì nhờ các bản văn ấy, và ngày hôm nay những gì cuộc hội họp này đạt được. Đức cha Ulrich nhấn mạnh thêm, tại Lộ Đức, có một lời mời được thân gửi tới tất cả các giáo phận nước Pháp, mong sao mỗi giáo phận đến tham dự với một phái đoàn chừng 30 người. Như vậy, sẽ có tổng cộng là 2.500 người. Đại hội quy tụ tại Lộ Đức từ ngày 24 đến 25 tháng 3, nhắm mục đích chuẩn bị cho đại lễ mừng kỷ niệm trong các giáo phận vào thời điểm ngày 11 tháng 10 năm 2012. Các giám mục kêu mời các giáo phận tự hoạch định chương trình mừng lễ long trọng ở nhà thờ chính tòa nhân biến cố kỷ niệm 50 năm công đồng chung Vatican II. Tin Vatican. Đức ông Bruno Marchioni chia sẻ về việc đọc Kinh Thánh hôm nay. Hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đức ông Bruno Marchioni đã mừng sinh nhật thứ 80. Ngài sinh năm 1932 tại Como, Bắc Italia, và thụ phong linh mục năm 1955. Cha Bruno đã học thần học và kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Học viện Thánh kinh ở Roma giữa các năm 1955 đến năm 1958. Sau đó, cha dạy môn chú giải Thánh kinh Tân ước tại phân khoa thần học Bắc Italia và tại Đại chúng viện Como và Milano. Cha cũng dạy môn dẫn nhập thần học tại Đại học Công giáo Thánh tâm Milano và diễn thuyết tại nhiều nơi trong toàn nước Italia. Cha Marchioni là tác giả của gần 40 cuốn sách về Thánh kinh và lời Chúa. Ngoài các sách chú giải về bốn phúc âm và các văn bản Tân ước, cha cũng chú giải một vài sách Cựu ước, chẳng hạn như sách Ông Gióp và Cô-hê-lét. Sự phản kháng khôn ngoan trong Thánh Kinh, các Thánh Vịnh từ 1 đến 75, các Thánh Vịnh từ 78 đến 150, Khải Huyền, một kiểu đọc ngôn sứ ngày nay. Hai cuốn sau cùng xuất bản năm 2011 vừa qua là Thiên Chúa đã không có ai trông thấy người và Phúc Âm, Giáo hội và Chính trị. Trả lời cho câu hỏi, khi nghiên cứu sâu rộng Thánh Kinh Tân Ước, Đức ông đã có thể hiểu biết gương mặt cộng đoàn Kitô thời khai sinh. Giáo hội ngày nay có thể học hỏi được gì từ các tín hữu Kitô tiên khởi đó? Đức ông đã nói như sau. Tôi thường thảo luận về đề tài này và hay nổi nóng. Chúng ta phức tạp trong việc đọc hiểu các biến cố, nhưng các chuyện liên quan tới con người là những điều nòng cốt. Tin mừng là tin mừng, và rao giảng tin mừng có nghĩa là rút tỉa ra từ đó một cái gì có ý nghĩa cho ngày hôm nay. Tin mừng không đề cập tới hệ thống liên mạng Internet, nhưng nói về con người về niềm hy vọng, về các nỗi sợ hãi của nó, về khả năng yêu thương hay làm tiền của nó. Các Kitô hữu tiên khởi đã lắng nghe kinh nghiệm của Chúa Giêsu trong những lúc cử hành phụng tự, và họ đánh cá, họ dấn thân cuộc đời mình. Tín hữu đi nhà thờ ngày Chủ nhật, nhưng phải nghe được một bài giảng có thể liên quan tới tuần sống, chứ không phải chỉ trong lúc tham dự thánh lễ mà thôi. Một tín hữu khi xong thánh lễ, không phải bước ra khỏi nhà thờ và nói, thế là xong bổn phận, nhưng phải nói, tôi đã lắng nghe nhiều điều, và tôi thấy chúng là những điều tốt lành giúp tôi sống, phán đoán và lựa chọn. Đó là tin mừng. Chứ nếu bạn nói về một cái gì khác, thì sẽ chẳng còn lại gì cả. Thế giới có biết bao nhiêu là vấn đề, nhưng khi quan sát nó dưới ánh sáng của tin mừng, chúng ta phải nhớ rằng, các vấn đề định đoạt thì vẫn luôn luôn giống nhau. Chúng ta phải chú ý đến chúng. Con người có ý nghĩa gì? Tại sao con người hiện hữu? Sống và chết có nghĩa là gì? Giáo dục sống tình liên đới có nghĩa là gì? Nếu tôi coi trọng luân lý Kitô, là bởi vì tôi chắc chắn rằng Chúa Giêsu Kitô đã đề nghị kiểu sống đó để cho con người sống tốt đẹp. Thật là đáng tiếc nếu chúng ta không đọc Thánh Kinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Tổng giáo phận Huế bắt đầu làm việc với Phái bộ Phong Thánh do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 23 tháng 3 vừa qua, phái đoàn Tòa án Giáo phận Roma gồm 3 người do bà tiến sĩ Lucia Melo đặc trách án phong thánh đã đến Việt Nam để bổ sung hồ sơ phong chân phước cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hai thành viên còn lại gồm Đức ông Francisco Maria Tassiotti, thẩm phán phụ tá được Tòa án Roma triệu tập ngày 22 tháng 10 năm 2011, và linh mục người Việt Nam Phạm Doan Baptist làm phiên dịch. Đoàn sẽ lưu lại tại Trung tâm Mục vụ Huế từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 để gặp gỡ và phỏng vấn 10 nhân chứng, cũng như thu thập tài liệu về gia đình, sự nghiệp và những nhân đức sáng ngời của Đức Cố Hồng Y Thuận. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào ngày 22 tháng 10 năm 2010 tại Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã chính thức bắt đầu tiến trình xin phong Á Thánh và Hiển Thánh cho tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vốn là cháu trai của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Sinh năm 1928 tại Huế, Ngài được tấn phong linh mục vào năm 1953 trước khi qua Roma du học, và đỗ tiến sĩ năm 1959. Sau khi trở về nước vào năm 1967, Ngài được đề cử làm giám mục Nha Trang cho đến tháng 4 năm 1975, thì được bổ nhiệm làm phó tổng giám mục Sài Gòn. Tuy nhiên, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngài đã bị bắt giam trong vòng 13 năm. Đến năm 1988, sau khi được trả tự do, ngài qua sống lưu vong tại Roma, hoạt động cho tòa thánh. Ngày 9 tháng 4 năm 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, và tiếp theo đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 1994, ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tại Giáo triều Roma. Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục của Tổng giáo phận Huế cho biết, trong các chứng nhân có Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, là giáo sư bạn cùng dạy chủng viện Hoan Thiện với Đức Hồng Y. Năm linh mục là con, gọi ngài là nghĩa phụ. Một linh mục cùng thời niên thiếu với ngài. Hai nữ tu là thân nhân của ngài và ba giáo dân là thành viên của tu hội đời hy vọng. Huế là nơi Đức Hồng Y Thuận sinh ra, lớn lên, đi tu, chịu chức linh mục, làm bề trên chủng viện Hoan Thiện, làm tổng đại diện tổng giáo phận và được phong chức giám mục Nha Trang. Cha Giải, 70 tuổi, nhận xét rằng, Đức Hồng Y Thuận thấy trước những biến đổi của thời cuộc và luôn hy vọng vào Thiên Chúa. Ngài nói, khi tôi chịu chức linh mục vào năm 1972, Đức Cha Thuận biết trước miền Nam sẽ bị thất thủ, và Ngài lập ra Hội Linh Mục Hy Vọng, hướng dẫn chúng tôi chuẩn bị làm chứng đức tin trong xã hội vô thần. Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Madalena Trương Thị Lý, 86 tuổi, là chị họ bên ngoại của Đức Hồng Y Thuận kể rằng, lúc nhỏ, Ngài luôn vâng lời mẹ, đội nón lá Huế mỗi khi ra đường hoặc đi học, để phòng cảm nóng lạnh thời tiết. Ngài luôn có mặt trong các giờ kinh tối, thích đọc sách sấm truyền, những truyện tranh về kinh thánh và lịch sử Việt Nam, sưu tầm các sách, tranh ảnh các vị thánh, và mong đi tu làm linh mục. Ở Huế còn có hai người nói là đã được Đức Hồng Y Thuận chữa khỏi bệnh. Nữ tu Maria Đỗ Thị Loan, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho biết năm 2009, chị đau mắt phải, và bác sĩ bảo phải mổ, và không hứa là sau khi mổ sẽ sáng mắt. Chị cho biết, tôi đã cầu nguyện với Đức Hồng Y, và mắt tôi được chữa lành trước khi bác sĩ mổ. Linh mục Francisco Xavier Trần Phương, quản xứ Thạch Hãn, cho biết, bà Maria Lê Thị Thân, 70 tuổi, ở giáo xứ của ngài, đau thần kinh, nằm liệt giường hơn 40 năm. Mới đây được lành bệnh, đi lại bình thường nhờ cầu nguyện với Đức Hồng Y. Một vài nhà thờ có làm bàn thờ Đức Hồng Y Thuận và hòm cúng để giáo dân đến cầu nguyện và dâng tiền cho quỹ từ thiện Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số tin tổng hợp về việc Tổng giáo phận Huế bắt đầu làm việc với Phái bộ Không Thánh. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Chuyện Tử Tế tuần này xin giới thiệu với quý vị và các bạn vài suy nghĩ của bạn Trầm Thiên Thu về chuyện lịch sử. Những suy nghĩ này đã được đăng trong trang điện tử Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bạn Trầm Thiên Thu đã chia sẻ như sau. Có những chuyện lớn mà không quan trọng, nhưng có những chuyện nhỏ mà không hề nhỏ và rất quan trọng. Lịch sử là lễ phép và là phép xã giao cơ bản nhất mà ai cũng được giáo dục từ nhỏ. Ông bà ta nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. những chuyện nhỏ vậy mà còn phải học. Không ai sinh ra là biết ngay, dù là thiên tài. Thế nên ai cũng phải học. Nhưng được học mà có tiếp thu hay không là chuyện khác. Không biết mà không dám nhận mình không biết, đó là tự ái vặt. Không biết mà nói mình biết, đó là chảnh, là nổ. Có những điều nên biết và có những điều không nên biết. La Rochefoucauld nói rằng, có ba thứ ngu dốt, không biết những điều đáng biết, biết không rành mạch những điều phải biết, và biết những điều không cần biết. Chúa Giêsu nói, nếu quý vị đuôi mù thì quý vị đã chẳng có tội, nhưng giờ đây quý vị nói, chúng tôi thấy, nên tội quý vị vẫn còn. Trích Phúc Âm cho Thánh Gioan chương 9 câu 41. Alison Bishop là người Mỹ nhưng sống tại Việt Nam nhiều năm, và anh thấy ấn tượng về cách cư xử của người Việt trong đời sống hàng ngày. Anh than phiền, người Việt không biết nói câu xin lỗi vì sợ bẻ mặt, mắc cỡ, dù họ có lỗi rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc cãi vã, ẩu đả vô ích. Một nhận xét thật xấu hổ và đáng buồn cho chúng ta, những người Việt Nam. Rồi anh kể rằng, trên đường đi dự tiệc, anh ngừng xe tại một cây xăng để đổ xăng. Người bán xăng vô ý đổ nhiều quá, làm xăng tràn ra ngoài, và xăng bắn lên chiếc áo mới anh đang mặc. Bị dơ áo bất ngờ, anh không biết phải nói sao, mà chỉ nhìn chòng chọc vào người đàn ông bán xăng. Người bán xăng cũng không nói lời nào, có vẻ muốn làm ngơ, rồi quay sang phục vụ người khách hàng kế tiếp. Lúc đó, anh cảm thấy rất giận, không hiểu vì sao người bán xăng có thái độ như vậy, không hề nói lời xin lỗi. Lần khác, anh đang ngồi ăn trong tiệm, thì thấy miếng nhựa trong bát phở. Anh hỏi nhân viên phục vụ và chủ tiệm, nhưng họ chỉ ngây người ra nhìn anh, không nói câu nào. Một lát sau, họ đem cho anh bát phở khác, nhưng họ không thèm nói lời xin lỗi về việc sai sót của mình. Anh nhận xét, với thái độ lạnh lùng, vô cảm của người phục vụ và chủ tiệm, tôi ăn mất ngon. Sau khi trả tiền, tôi ra về, trong lòng tự hứa sẽ không bao giờ quay lại tiệm phở này nữa. Anh cho biết thêm, sau khi sống ở Việt Nam nhiều năm, tôi nhận ra được một điều là người Việt không muốn nhận mình làm điều gì sai trái hoặc nói lời xin lỗi. Khi lỗi của họ rõ ràng không thể chối cãi, mà họ chỉ phản ứng bằng thái độ lặng thinh và né tránh, có khi còn tìm cách cãi lại chứ không nhận trách nhiệm trước mặt người khác. Những tội anh Alison kể ra thật đơn giản, không lịch sự, không muốn nhận lỗi, không thèm xin lỗi, né tránh trách nhiệm. Thế nhưng, lỗi nhỏ làm đắm thuyền, lỗi dù nhỏ mà coi thường riết thành quen, khó sửa, và tệ hại hơn là cái sai đó lại nghiễm nhiên được coi là đúng. Quá nguy hiểm. Anh Alison kể, tôi từng phải cãi lộn với những người khác, vì họ không chịu nhận mình đã làm điều sai trái. Chuyện này xảy ra tại một bệnh viện, khi tôi điền vào biểu mẫu bảo hiểm sức khỏe. Dù tôi đã điền xong, nhân viên của bệnh viện cứ nhất định cho rằng tôi không thể làm thủ tục bảo hiểm. Về sau tôi được biết rằng cô nhân viên đó đã làm thất lạc mấy biểu mẫu tôi đã điền xong. Lẽ ra cô ta nên nhận lỗi mình làm mất những mẫu này, nói một câu xin lỗi và lịch sự đề nghị tôi điền lại các mẫu khác. Tại sao cô ta cứ muốn tranh cãi về vấn đề này? Từ nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy tôi phải biết nói lời xin lỗi khi mình làm việc gì sai quấy. trong câu chuyện giữa những người trong gia đình với nhau. Cha mẹ tôi vẫn thường nói câu xin lỗi khi làm điều gì sai trái. Tôi lớn lên trong môi trường mọi người sẵn sàng nói lời xin lỗi để bộc lộ sự quan tâm, sự tử tế và sự kính trọng lẫn nhau. Thật vậy, việc dạy cách xin lỗi người khác bắt đầu từ trong gia đình và nhà trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tôi thấy nhiều người lớn luôn muốn chứng minh mình là đúng. Hiếm khi thấy họ chịu nói câu xin lỗi với trẻ em. Như vậy, làm sao họ có thể làm gương cho con cái học cách nói lời xin lỗi được? Tôi công nhận điều này xảy ra do những dị biệt văn hóa tận căn. Tôi tin rằng nó bắt nguồn từ tâm lý lo sợ bị mất mặt của dân Việt. Ở Tây Phương, chúng tôi cũng coi trọng việc giữ thể diện, nhưng không đến mức giả vờ bỏ qua lỗi lầm của mình và gây thiệt hại cho người khác. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nhà đạo đức học thế kỷ thứ 18, nói rõ, ngọc không mài không thành đồ quý, người không học không biết đạo làm người. Chúa tầm thường, tôi nịnh hót, quốc phá, gia vong, mọi tai họa đều bắt đầu từ đó. Thật đáng quan ngại khi một chuỗi hệ lụy những điều xấu xa và nguy hiểm xảy ra nối tiếp nhau lại được bắt đầu từ những cái rất đơn giản. Hiền triết Khổng Tử xác định, có lỗi mà không sửa mới thành ra có lỗi. Nhân vô thập toàn, ai lại không có lỗi, hơn thua nhau là biết đứng dậy, can đảm nhận lỗi và sửa sai. Biết phục thiện là một nhân đức. Ngạn ngữ Pháp có câu, con người ít khi nghĩ mình cần bao nhiêu trí tuệ để đừng bao giờ bị lố bịch. Vì không đầu tư cho phép lịch sự mà người ta dễ mắc sai lầm, dễ bị lố bịch. Dù là ai cũng phải biết nhận lỗi và xin lỗi, vì có khi càng lớn càng sai, càng giấu giếm, càng che đậy, càng tránh né, càng tự hạ giá mình. Nhận lỗi và xin lỗi sẽ được người khác thán phục. Xin lỗi là giao hòa. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã can đảm xin lỗi công khai về những sai lầm của người Công giáo trước đây. Không ai chê trách, mà còn thấy Ngài đúng là một vị thánh. Biết nhận lỗi và xin lỗi sẽ giúp chúng ta tìm cách không lăn vào vết xe cũ, né trách nhiệm, không nhận lỗi hoặc đổ lỗi cho người khác sẽ khiến chúng ta càng mất sĩ diện hơn. Chuyện của anh Alison còn chạm đến những người có trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn như gia đình, cha mẹ, phụ huynh, nhà trường, giáo viên. Chính những người có trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn cũng phải biết nhận lỗi và xin lỗi, chứ không thể cứ đổ lỗi cho nhau theo vòng lẩn quẩn. Không chỉ phải biết nhận lỗi và xin lỗi, chúng ta còn phải biết nói lời cảm ơn, vì đó cũng là một trong những điều cần thiết đối với phép lịch sự cơ bản của con người vậy. Những nhận xét của anh Alison về người Việt Nam chỉ là những điều nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ mà chúng ta coi là chuyện nhỏ, đó lại là chuyện lớn, không thể coi thường hoặc làm ngơ. Bạn có cảm thấy từ ái dân tộc nổi dậy không? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của bạn Trầm Thiên Thu về chuyện lịch sự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và lịch sử tín điều này. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, đó là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, lịch sử tín điều và lễ kính trong phụng vụ. Trước hết là các nền tảng kinh thánh. Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII định nghĩa ngày 1 tháng 11 năm 1950 với tông hiến Munificentissimus Deus. Thiên Chúa rất quảng đại, giải thích ý nghĩa thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đây là một trong ba lễ trọng kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ, một bầu nhiệm đã được các giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương cử hành từ nhiều thế kỷ qua. Tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại trình bày hai khẳng định liên quan tới nền tảng kinh thánh của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Một khẳng định tổng quát và một khẳng định chi tiết hơn. Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đâm rễ sâu trong Thánh Kinh như được các giáo phụ và thần học gia giải thích. Tông hiến tuyên bố rằng sự thật ấy dựa trên Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh không tách rời khỏi việc giải thích của giáo hội. Thật vậy, Tông hiến tuyên bố rằng việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được dạy dỗ bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị giảng thuyết. Để minh giải niềm tin của mình nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các vị sử dụng với một sự tự do nào đó, các sự kiện và các câu nói của Thánh Kinh. Nghĩa là các vị dùng các văn bản Kinh Thánh để cho thấy đặc ân này phù hợp một cách lạ lùng với các sự thật mà Thánh Kinh dạy dỗ chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận Tông Hiến, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các thánh giáo phụ và các thần học gia đều có nền tảng sau cùng là Thánh Kinh. Từ các khẳng định tổng quát, Tông Hiến đi vào chi tiết và liệt kê các văn bản Kinh Thánh khác nhau đã được sử dụng bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng để nói về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là thứ tự các văn bản Kinh Thánh. Văn bản thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân nó. Eva mới hiệp nhất chặt chẽ với Adam mới và tuân phục người trong cuộc chiến chống lại kẻ thù hỏa ngục. Như sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô đã là phần chính yếu và là dấu chỉ cuối cùng của chiến thắng đó. Đối với Đức Maria cũng thế. Cuộc chiến đấu chung cùng với con mẹ phải kết thúc với việc vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Văn bản Kinh Thánh thứ hai là sách Xuất Hành chương 20 câu 12. Ngươi hãy thờ kính cha mẹ để được sống lâu trên đất mà Gia Vê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Từ khi Chúa cứu thế của chúng ta là con của Đức Maria, người không thể như là kẻ tuân giữ toàn vẹn lề luật của Thiên Chúa, không thờ kính Thiên Chúa Cha và cả mẹ nữa. Vì có thể ban cho mẹ biết bao nhiêu danh dự, bằng cách giữ gìn mẹ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát của nấm mồ, phải tin rằng người đã thực sự làm như vậy. Văn bản thứ ba là sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 60 câu 3. Kìa bóng tối bao trùm trái đất, và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi, Gia Vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Thân xác Đức Trinh Nữ là Thánh Điện, nơi Chúa đặt chân. Văn bản thứ bốn là Thánh Vịnh 45, các câu 10, 14, 15, 16. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài Hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ đi theo hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Văn bản Thánh Vịnh được áp dụng cho Đức Maria nữ vương. Đấng chiến thắng bước vào trong hoàng cung trên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa cứu chuộc, là vua bất tử muôn đời. Văn bản thứ năm là Thánh Vịnh 132 câu 8. Lạy Chúa xin đứng dậy để cùng với hòm bia sự thánh hóa của Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng trông thấy nơi hòm bia giao ước được làm bằng gỗ không thể hư nát và đặt trong đền thờ của Chúa như là hình ảnh của thân xác rất trong trắng của Đức Trinh Nữ Maria được giữ gìn khỏi mọi hư nát trong mộ và được nâng lên cao, lên tới vinh quang trên trời biết bao. Văn bản thứ sáu là chương 3 câu 6 sách Diễm Ca, miêu tả hiền thê đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây thơm ngát mùi nhũ hương bọc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa. Để được đội triều thiên là gương mặt của hiền thê thiên quốc cùng với thiên chúa phu quân được nâng cao trên hoàng cung trên trời. Văn bản thứ bảy là phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 28 ghi lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Các tiến sĩ kinh viện coi mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời như là việc bổ túc sự tràn đầy ân sủng đã được ban cho Đức Trinh Nữ và là một phước lành đặc biệt trái ngược với sự trúc giữ của bà Eva. Văn bản thứ tám là chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả cảnh người đàn bà mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, đang quặn đau sinh con. Các tiến sĩ kinh viện nhìn thấy sự hồn xác lên trời của Đức Maria bị bao phủ không chỉ trong nhiều hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước, mà cả nơi người đàn bà mặc áo mặt trời và tông đồ Gioan chiêm ngưỡng trong linh kiến tại đảo Patmos. Từ danh sách các văn bản kinh thánh kể trên, đã được tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại, nhắc tới, chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các giáo phụ và các thần học gia đã có nền tảng cuối cùng là Thánh Kinh. Thánh Kinh giới thiệu với chúng ta người mẹ trao ban sự sống của con Thiên Chúa và luôn luôn tham dự vào số phận của người. Thế rồi khi duyệt xét các chứng từ của các giáo phụ và các thần học gia được nhắc tới trong tông hiến, người ta ghi nhận rằng sự hiệp nhất không thể phân chia giữa Đức Maria và Chúa Giêsu thuộc hai trật tự. Thứ nhất là trật tự vật lý, trong nghĩa khi tiếp nhận trong cung lòng mình ngôi lời Thiên Chúa và mặc cho người thịt xác của chúng ta, Đức Maria trở nên hòm bia của giao ước mới, ngay sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa giữa loài người chúng ta. Vì thế nghĩ rằng thân xác của Đức Trinh Nữ kết hiệp mật thiết đến độ đó với nhân tính của Chúa Kitô nhờ nhiệm vụ sinh học làm mẹ, sau đó lại bị tách rời khỏi con mẹ mà chịu sự hư nát trong mồ, là một điều ghê tởm không thể chấp nhận được. Thứ hai là trật tự luân lý, trong nghĩa Đức Maria là Eva mới, bên cạnh và tùy thuộc Adam mới là Chúa Kitô, tham dự một cách sâu xa vào công trình cứu chuộc của con mình, trong cuộc chiến đấu và trong chiến thắng chống lại ma quỷ, tội lỗi và cái chết. Vì thế, như sự phục sinh là sự khai mào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn, cũng thật là phải lẽ, việc Đức Maria tham dự vào cuộc chiến đó được đội triều thiên bằng sự vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Đây là điều được trình bày trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại, của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Nói cách khác, giáo hội trông thấy nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, hậu quả tràn đầy của các mối dây rất đặc biệt, cột buộc mẹ với Chúa Giêsu trên bình diện thịt xác và còn hơn thế nữa trên bình diện đức tin. Sứ điệp Thánh Kinh nói tới sự kết hợp đặc ân đó giữa hai mẹ con. Qua một sự suy tư toàn diện về mầu nhiệm của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho giáo hội đọc được giữa các hàng chữ cả những gì mà Thánh Kinh không nói lên một cách rõ ràng. Giáo hội của ngày hôm qua đã làm như thế, và giáo hội của mọi thời cũng sẽ phải làm như vậy khi muốn suy tư trở lại số phận cuối cùng của Đức Maria trong sự gắn bó với Thánh Kinh.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cho con làm người, cho con được sống giữ đời chữ tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một vị vua nọ ra lệnh cho tất cả họa sĩ trong kinh thành đến để vẽ chân dung của người. Ai vẽ đẹp nhất sẽ được trọng thưởng. Tất cả các họa sĩ trong triều đều cảm thấy vô cùng khó khăn trước yêu cầu hóc búa của nhà vua. Vì ai có thể vẽ chân dung của ngài đẹp được, vì ngài đã mất một mắt và một chân trong một cuộc chinh chiến. Một họa sĩ liền nảy ra một ý nghĩ, nhà vua là đấng nhân từ, nhưng không ai có thể dám ngạo mạn với ngài, vì thế mình sẽ vẽ ngài thật đẹp để ngài hài lòng. Sau khi bức họa hoàn tất, người họa sĩ dâng lên nhà vua bức chân dung của ngài. Ngắm nhìn xong, nhà vua nhận xét rằng, ngươi đã vẽ ta đẹp lên rất nhiều, nhưng đó là ngươi nịnh ta, và nếu ngươi cứ nịnh ta mãi thế này, thì mãi mãi cũng chỉ là tên tiểu nhân, không tin dùng được. Một họa sĩ khác, sau khi thấy nhà vua không hài lòng và nổi giận với bức chân dung đó, ông liền nhủ thầm với mình rằng, vậy thì ta sẽ vẽ rất thật chân dung của nhà vua vậy. Bức họa cũng được hoàn tất sau một thời gian và được dâng lên nhà vua. Sau khi xem xong bức họa, nhà vua nhận định rằng, ngươi không su nịnh và giả dối như họa sĩ trước. Ngươi đã dám họa ta một cách thẳng thắn, trung thực. Nhưng đã là một họa sĩ, thì vẽ thật mà thôi chưa đủ. Ngươi còn phải biết cách sáng tạo để vẽ những bức hình đẹp mang tính nghệ thuật nữa chứ. Ngươi cũng chỉ là một họa sĩ bất tài vô dụng mà thôi. Tưởng chừng như các họa sĩ trong triều đã phải bó tay trước yêu sách của nhà vua. Nhưng bỗng nhiên, có một họa sĩ hiên ngang tiếp tục đáp ứng yêu cầu của nhà vua. Sau khi vừa xem xong bức tranh, nhà vua phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Ngài yêu cầu đem bức tranh cho tất cả mọi người cùng xem. Và khi tất cả những ai đã chiêm ngắm tác phẩm đó đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp và sự uy nghi của nhà vua. Đồng thời, mọi người đều ngưỡng mộ sự thông minh của người họa sĩ. Bởi lẽ, anh ta đã biết che giấu những khiếm khuyết của nhà vua một cách tài tình. Họa sĩ đã vẽ nhà vua trong tư thế ngồi lưng ngựa đi sang. Chân dung của nhà vua trong bức tranh là đang ngồi trên lưng ngựa với tư thế đang dương cung để bắn. Vì thế, một mắt nhắm, một mắt mở, và chân bị mất thì được giấu bên kia lưng ngựa, nên bất cứ ai nhìn vào bức chân dung thì không nhìn thấy những khiếm khuyết, nhưng chỉ chiêm ngưỡng vẻ oai vệ của nhà vua mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Tinh tế và khôn ngoan trong nhìn nhận vấn đề trong sự thế là điều hết sức thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Một cái nhìn tinh tế và một lối hành xử khôn ngoan sẽ tránh được sự tổn thương cho người và cho chính chúng ta nữa. Chúng ta biết rằng con người là tổng hợp của những điều tốt và điều chưa tốt, của những mặt mạnh và mặt yếu. Ta không thể nào hoàn toàn phủ nhận những điều chưa tốt, những mặt yếu kém, những bất toàn trong cuộc đời, cũng như trong thân phận và từng hoàn cảnh sống của mỗi người. Vâng, khuất tất vẫn hiện diện đây đó, nhưng quan trọng hơn cả là làm cho những khuất tất ấy còn lan vãng đâu đó trong nhân cách ta, trong thân xác ta và trong xã hội này ngày được hoàn mỹ hơn. Đó là những điều ta cần chấn chỉnh và cần làm. Nói đến đây, chắc chắn sẽ có ý kiến cho rằng, vậy có những giới hạn, những khiếm khuyết mà chúng ta cũng như những người khác chưa thể hoặc không thể hoàn thiện được thì sao? Vâng, đó là điều mà xin được chia sẻ trong suy tư này. Càng thêm tuổi thì ta lại càng thấm thía câu nói của Thánh Phaolô rằng, có những điều tôi muốn mà tôi lại không làm, và có những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Vâng, ta muốn lắm, ta đừng nóng tính nữa để giữ hòa khí cho những người đang sống chung quanh ta. Nhưng khi sự cố đến, thì ta lại vẫn không thể kiềm chế được sự nóng nảy của mình. Ta muốn lắm, ta nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn, ý chí hơn, năng động hơn, nhưng sao ta vẫn cứ không nhanh lên được, vẫn chậm chạp, thụ động trong suy nghĩ, trong hành vi, trong ứng xử, trong lời nói và cả trong hành động. Ta muốn lắm, không kêu ca cắn đắng vì người này, người nọ, để tránh gây chia rẽ, tránh làm mất thanh danh của người khác. Nhưng nếu cứ thấy điều gì trái mắt theo chủ quan riêng của mình, thì ngay lập tức ta lại phê phán, chê trách và kết án. Thế đấy, chính ta cảm nhận rất rõ được sự bất lực của ta trước những khiếm khuyết về tinh thần, và có khi là khiếm khuyết cả về thể xác nữa. Và người khác cũng thế, họ cũng có những yếu đuối, cũng khiếm khuyết như ta, cũng có những điều họ muốn mà vẫn chưa hoàn thiện được. Vậy hệ quả là sao? Chính những điều mãi chưa hoàn thiện ấy sẽ làm cho ta ít nhiều bực bội và khó chịu khi ta phải tiếp cận, phải sống cùng và ở chung với họ. Vậy thì sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi nhìn vào vạch khuyết ấy để nó tác động lên chúng ta và đem lại những cảm xúc tiêu cực nơi ta hay sao? Chi bằng, chúng ta hãy nhìn vào mặt tốt, những mặt tích cực mà người khác đang sở hữu, để chúng ta thấy vui hơn với đời và vui hơn với người. Có người đã nói rằng, nếu bạn ngồi chơi với một người chột mắt, thì hãy ngồi bên phía con mắt còn lại của họ. Vâng, đó là một lựa chọn khôn ngoan và sáng suốt. Và khi ta chọn lựa nhìn vào khoảng trắng mênh mông trên tường, chứ không chọn nhìn vào những chấm đen, ta sẽ thấy đời đẹp hơn, người đẹp hơn và lòng ta cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Và như thế, ta sẽ không chấp trách, đòi hỏi người và chính mình. Lạy Chúa, những chấm đen của mỗi cuộc đời vẫn còn đó. Nhưng xin cho chúng con biết mở mắt để nhìn và chiêm ngắm những gì tốt đẹp nơi chính chúng con, cũng như nơi người anh em đang sống chung quanh chúng con, để chúng con biết tạ ơn và vui với cuộc sống này. Amen.
Cho con biết sống vui trong tình thương, khoan dung từ ai, chân thành chứ thiết tha, luôn luôn sống đời chứng nhân nước trời.
cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều gần Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Để từ đây danh Chúa
giảng. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.